hai lớn, một số đặc trưng về hành vi của dư luận xã hội. Leonard Duff, một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về dư luận xã hội. Trong công trình Dư luận xã hội và tuyên truyền, xuất bản năm 1948, ông đã dành nhiều công sức để phân tích về cái ông gọi là hành vi của dư luận xã hội. Những quy luật của dư luận xã hội mà Cantrell chỉ ra thực chất cũng là những dạng hành vi của dư luận xã hội. Tuy nhiên, những quy luật của Cantrell dường như hướng nhiều hơn đến cách thức mà dư luận xã hội phản ứng với môi trường xung quanh. Bổ sung cho những quy luật của dư luận xã hội này là những phát hiện về hành vi nội tại xảy ra bên trong chủ thể dư luận xã hội mà Đức đã chỉ ra. Theo ông, dư luận xã hội có những hành vi như tính kiên định, sự hợp lý hóa, sự chuyển dịch, sự phản ánh, sự đồng nhất, sự đơn giản hóa. Có thể thấy rằng, những thuật ngữ về hành vi mà Đức sử dụng ám chỉ đến những hành vi cá nhân. William Albeit phê phán điều này và cho rằng chúng không đủ để bao quát tất cả những khía cạnh của dư luận xã hội. Những hành vi của dư luận xã hội hàm chứa những cái gì đó lớn hơn là những quá trình tâm lý. Mặc dù vậy, theo chúng tôi, việc hiểu về những quá trình này rất cần thiết để hiểu về dư luận xã hội nói chung. Bởi vì cho dù dư luận xã hội là một thực thể khác với ý kiến cá nhân, thì nó vẫn không bao giờ xuất hiện từ chân không, mà phải từ những ý kiến cá nhân với những đặc thù tâm lý của mình. 2.1. Sự nhất quán, consistency. Như trong chương 2 đã đề cập, dư luận xã hội có tính ổn định kém hơn so với các chuẩn mực xã hội. Nói cách khác, nó dễ biến đổi hơn so với chuẩn mực xã hội. Bên cạnh đó, theo cách phân loại dư luận xã hội của Tonitz, thì dạng dư luận xã hội có mức độ ổn định khác nhau. Loại rắn chắc có tính ổn định cao nhất, trong khi loại bong bóng rất dễ thay đổi. Nhiều người ví dư luận xã hội như là một dạng phong vũ biểu, thay đổi thường xuyên, thiếu sự nhất quán trong những nhận định của mình. Nhìn từ góc độ của chủ thể, chúng ta cũng thấy rằng những sự thay đổi ý kiến của công chúng khá thường xuyên. Tuy nhiên, mức độ thay đổi này khác nhau ở các nhóm. Đồng thời, nó cũng phụ thuộc vào mức độ định hình của những quan điểm của họ. Thí dụ, có những thời điểm nhóm công chúng rất thích nhạc trẻ, pop, rock, rap, v.v. Nhưng vào những thời điểm khác, họ lại cảm thấy khó chịu với chính những loại nhạc đó. Hoặc nhiều người lúc trước đầy nhiệt tình trong công việc, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, họ lại cố gắng đi tìm một công việc mới. Hơn nữa, cùng một cá nhân có thể có hiện tượng phân đôi nhân cách. Theo đó, họ có hai niềm tin hay nhiều hơn vô cùng một chủ đề. Thí dụ, một người có quan điểm ủng hộ sự bình đẳng nam nữ, nhưng lại tin rằng công việc nội trợ là công việc của phụ nữ. Đối với những hiện tượng chính trị, chúng ta cũng có thể thấy hiện tượng tương tự. Thí dụ, vào năm 2004, khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ, nhiều người không ủng hộ tổng thống Bush trong việc đưa quân đi đánh Iraq, nhưng họ vẫn bỏ phiếu cho ông này. Việc xem xét cá nhân hoặc nhóm nào đó có quan điểm kiên định hay không thường được thực hiện bởi người ngoài chứ không phải chính các cá nhân. Thí dụ, chúng ta có thể đánh giá rằng một cá nhân khác hoặc nhóm khác có quan điểm kiên định về một vấn đề nào đó. Trong thực tế, bản thân cá nhân có thể không có khả năng nhận thức được sự phù hợp hay sự mâu thuẫn của chính hành vi của anh ta. Thực tế cũng cho thấy rằng nhiều khi cá nhân cho rằng họ kiên định và nhất quán về một vấn đề nào đó, nhưng những người khác lại nhận ra về sự mâu thuẫn hoặc thiếu nhất quán của anh, cô ta. Sự thiếu nhất quán trong quan điểm của cá nhân và nhóm không nhất thiết dẫn đến kết cuộc là sự xung đột trong bản thân họ. Cho dù dưới góc độ của người quan sát, dường như chúng ta chờ đợi hoặc nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Sự xung đột giữa hai câu trả lời bên trong và không thống nhất có thể được giải quyết một cách nhanh chóng khi sức mạnh của một luồng ý kiến lớn hơn luồng ý kiến kia. Thí dụ, một người thường xem thường năng lực lãnh đạo của phụ nữ khi đến dự một hội thảo về quyền bình đẳng của phụ nữ. Khi tất cả diễn giải đều cho rằng phụ nữ có thể thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, anh, chị ta có thể sẽ giữ im lặng hoặc cũng phát biểu theo ý kiến chung. Trong trường hợp này, thậm chí chính cá nhân kia không thấy có sự xung đột nào cả. Cũng không hẳn sẽ diễn ra một sự thay đổi nào trong quan điểm của họ. Như vậy, tác nhân nào mạnh hơn thì ý kiến đó sẽ thắng thế. Nghiên cứu của Hatton và May vào đầu thế kỷ 20 trên trẻ em tại Mỹ cũng cho thấy những trẻ em vừa có tính không trung thực nhưng đồng thời lại tỏ ra không dối trá. Chúng gian lận ở một nơi, ví dụ tại trường học, và không gian lận tại nơi khác, ví dụ ở nhà chúng. Theo các nhà hành vi luận, điểm số cao là một tác nhân kích thích mạnh và chỉ có ở trường học. Và gian lận trong thi cử trở thành một hành động mang tính công cụ hướng tới cái mục đích đó. Trong khi đó, tất cả những phản ứng theo kiểu điều đầu tiên là phải trung thực, tỏ ra quá yếu. Trái lại, khi ở nhà, phản ứng sau mạnh hơn và phản ứng trước yếu hơn như là kết quả của sự trừng phạt mà chúng phải nhận do thiếu trung thực. Giống như Andrew đã chỉ ra trong các quy luật của dư luận xã hội, tính không nhất quán hay tính dễ thay đổi của dư luận xã hội có thể được xem xét một cách tương tự. Nhiều người có những niềm tin trái ngược nhau về những vấn đề xảy ra trong cuộc sống hàng ngày trong cùng một lúc, nhưng họ không ở vào trạng thái xung đột. Những quan niệm mang tính xung đột thường không xuất hiện đồng thời trong cùng một thời điểm. Tuy vậy, chúng có thể được xuất hiện vào những thời điểm khác hoặc có thể với sức mạnh khác. Tóm lại, vấn đề của tính nhất quán của dư luận xã hội không thể được đặt ra cũng như không thể giải quyết được cho mọi thời điểm. Cần phải được xem xét không phải là các kết quả những cuộc thăm dò dư luận, mà là toàn bộ cách tổ chức các thái độ và thói quen trong mỗi cá nhân. Những lý do khiến cho chúng thay đổi, hoặc cả hai yếu tố này. Những mô tả trên về tính kiên định hay sự mâu thuẫn trong quan điểm của dư luận xã hội cần được hiểu sâu sắc hơn trước khi đi xác định những lý do đảm bảo sự ổn định và tính không ổn định của dư luận xã hội. 2.2. Sự hợp lý hóa, rationalization. Cuộc sống của chúng ta diễn ra với nhiều sự kiện, biến cố. Nhiều khi chúng ta buộc phải từ bỏ một phần sự tự do của mình để theo đuổi những mục đích nào đó. Những xung đột, trăn trở, băn khoăn xảy ra khá thường xuyên. Đức cho rằng khi gặp những tình huống xung đột, những sự cáu giận hoặc bực bội, chúng ta thường có xu hướng tìm cách để làm giảm những sự không hài lòng và tăng sự thoải mái. Nói cách khác, nhìn từ góc độ tâm lý học, chúng ta luôn luôn tìm cách giảm đi sự thất vọng, sự lo lắng và xung đột. Vận dụng vào hoàn cảnh của dư luận xã hội, Đức cho rằng nó có thể được hiểu phần lớn là một tập hợp các phản ứng với những điều kiện bất lợi, adversity. Sự hợp lý hóa diễn ra khi một nỗi đau là kết quả của một phản ứng, tạo ra một phản ứng mạnh mẽ hơn, bằng cách ấy làm giảm bớt hay hầu như loại trừ được nỗi đau đó. Câu tục ngữ đánh chẳng được, tha làm phúc, sure craft, chính là một cách thường dùng để mô tả điều mà sự hợp lý hóa nói trên. Đôi khi chúng ta thấy có những cá nhân khi không đạt được mục đích của mình thường an ủi với bản thân anh ta hoặc giải thích cho người khác rằng anh ta thực sự muốn như vậy, muốn thất bại. Bởi vì có đạt được mục đích cũng không làm cho anh ta thỏa mãn. Người cầu hôn bị từ chối, thở dài khuây khỏa một cách có chủ định khi người con gái mà anh ta yêu nói không. Bởi vì anh ta cố gắng thuyết phục mình rằng cuộc sống hôn nhân với cô ta trở nên không thể chịu đựng nổi và anh ta chẳng có cảm giác gì cả. Hoặc vì anh ta có thể sợ hôn nhân và những trách nhiệm về những vấn đề sinh lý, xã hội và kinh tế mà nó tạo ra. Thí dụ, một người thất bại trong việc cạnh tranh vào một vị trí công tác nào đấy có thể nói rằng công việc đó hay ho gì, mất thời gian, mất công sức mà tiền lương không đáng. Điều này cũng có thể lý giải từ lý thuyết hành động theo lý trí, Theory of Reason Action. Việc tìm thấy một sự biện hộ thích hợp cho hành vi sai lệch có thể mang lại những ý nghĩa tích cực. Nhờ đó, cá nhân tránh được những xung đột tâm lý trong nội tâm, qua đó bảo vệ chính anh ta khỏi cảnh hiểm nghèo mà sự xung đột, lo lắng hoặc thất bại tạo ra. Suy nghĩ theo kiểu AQ hoặc thậm chí theo kiểu ngư ông mất ngựa có tính chất an ủi đối với cá nhân. Nhờ đó, họ thấy rằng thất bại không phải là điều đáng thất vọng, mà ngược lại, đó có khi là một chút may mắn đối với họ. Do vậy, việc né tránh sự thật có thể làm giảm bớt sự thất vọng với bản thân cá nhân. Những người ở tầng lớp nghèo nhiều khi tự an ủi rằng họ sống có đạo đức hơn, đáng kính trọng hơn hoặc hữu ích hơn nhiều người giàu có. Tuy nhiên, sự hợp lý hóa cũng có thể có những hệ quả tiêu cực. Thực chất, những sự lo lắng, sự thất bại hoặc sự xung đột có thể chỉ làm dịu bớt đi ở bề ngoài. Chính vì vậy, những người này có thể nói, cười một cách vô tư về những thất bại của họ với những người khác trước công chúng. Nhưng khi đối diện với chính bản thân họ, thì họ lại tiếp tục bị sự dày dò ảnh hưởng mà không thoát ra được. Họ có thể cảm thấy sự bất an mà không biết đích xác là tại sao. Họ vẫn tiếp tục mơ tưởng về những thành công ở những nơi mà họ bị thất bại. Nhiều người thực hiện sự hợp lý hóa ở mức độ giống nhau nhiều hay ít khi họ cảm thấy không thấy thoải mái về những lý do tương tự. Trong điều kiện như vậy, có thể nói rằng dư luận xã hội đang được hợp lý hóa bởi vì những thái độ về vấn đề này là kết quả nảy sinh từ những vấn đề chưa được giải quyết. Hợp 6. Những nguồn gốc của sự hợp lý hóa. Một nhỏ. Thứ nhất, đó là sự giải thích truyền thống. Những giải thích sẵn có vốn là phổ biến trong mọi nền văn hóa. Chúng ta có thể đóng vai trò như những ngầm định, taken for granted, chi phối hành vi của chúng ta. Chúng cũng được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, qua quá trình xã hội hóa. Những quy tắc ngầm định này, những cách giải thích sẵn có này giúp cho cá nhân cấu trúc lại những thông tin họ nhận được để từ đó đưa ra những quan điểm sẵn có trong họ. Như vậy, từ một thế giới tương tác phức tạp, mọi sự đã trở nên rõ ràng và đơn giản hơn rất nhiều. Hai nhỏ, thứ hai, có những kiểu hợp lý hóa những tình huống mới mà người thủ lĩnh ý kiến và người tuyên truyền đưa ra. Trong chiến tranh, bộ máy tuyên truyền của các bên tham chiến luôn phải nói để những người lính biết tại sao họ phải chiến đấu. Trong những cuộc tranh cử, bộ máy tuyên truyền cũng thực hiện nhiệm vụ tác động đến những cử tri, đặc biệt là những cử tri còn đang lưỡng lự bằng cách cung cấp cho họ những sự hợp lý hóa hiệu quả. Ba nhỏ, thứ ba. Có những sự hợp lý hóa khác dường như nảy sinh tự phát ở nhiều người mà không phải được cung cấp bởi những thủ lĩnh ý kiến hay có sẵn trong văn hóa. Theo Đức, Hành vi của dư luận xã hội trong cuốn Dư luận xã hội tuyên truyền. 2.3 Sự đổi chỗ Displacement. Nếu chúng ta gặp phải tình huống gây ra sự bực tức, thất vọng, không hài lòng hoặc lo âu, chúng ta sẽ tìm cách thoát khỏi nó một cách tự nhiên nhất. Cơ chế hoạt động tâm lý cho phép các cá nhân không chỉ tìm cách hợp lý hóa những điều bất lợi, adversity, mà còn tìm sự giải thoát qua những hành động phá phách hay bày tỏ thái độ thù nghịch. Những hành động phá phách kiểu này là một trong những hậu quả của sự bức xúc khi các cá nhân cảm thấy thất bại không thể giải quyết được bằng xung đột hoặc xóa bỏ những lo lắng. Nó xuất hiện khi bày tỏ sự tức giận với cá nhân. Những cá nhân hoặc những vật mà được coi là gây ra sự bực tức đầu tiên cho họ. Tuy nhiên, sự bày tỏ thái độ này thường mang tính chất rụt rè, bởi vì các cá nhân ý thức được rằng điều đó có thể chỉ mang thêm cho họ tai họa. Trong tình huống như vậy, mục tiêu thay thế được tìm kiếm một cách có ý thức hoặc vô thức. Việc thể hiện sự gây hấn đối với người vật thay thế được gọi là sự đổi chỗ. Thí dụ, khi chúng ta bị ai đó công kích, thay vì phản ứng lại cá nhân đó, nhiều khi chúng ta lại tìm thấy một cá nhân, vật thể khác để công kích lại. Đối với dư luận xã hội, có những lúc chúng ta thấy khi dư luận xã hội dường như bất lực trước những hiện tượng xã hội nào đó, nhưng nó lại trút bỏ sự giận dữ vào những đối tượng cá nhân khác thay cho đối tượng cá nhân trực tiếp gây cho nó sự bực tức. Hiện tượng này giống như điều dân gian thường nói, giận cá chém thớt. Nhìn từ góc độ tâm lý học, đây chính là cơ chế đổi chỗ giúp các cá nhân tránh những tổn thương nặng nề về tâm lý. Những kẻ giơ đầu chịu bán hay những vật tế thần, những nhóm khác, cá nhân khác. Ưu điểm của việc thay thế những gây hấn bằng những người bên ngoài càng rõ ràng khi chúng ta thấy rằng những cá nhân được xác định như đối tượng thay thế bởi xã hội hoặc bởi những người lãnh đạo, thường là những người không được yêu mến. Sự hiện diện của những người khác thường xuyên có tác dụng hỗ trợ sự đổi chỗ. Bởi vì các cá nhân e ngại tự mình gây ra nỗi đau hoặc sự tổn thương cho vật tế thần. Tuy nhiên, với tư cách là thành viên của nhóm, họ sẽ can đảm hơn để làm vậy. Bởi vì họ cảm thấy rằng sự tham gia của những người khác sẽ chính thức hóa những hành vi của họ hoặc làm cho họ ít có khả năng bị trừng phạt hơn. Sự hợp lý hóa của sự đổi chỗ cũng có thể xảy ra khi cá nhân cảm thấy rằng người khác không thể ngay lập tức được nhận thức, nhưng sự tồn tại của họ được đưa ra bằng phương tiện truyền thông vẫn đang diễn ra một cách tương tự. 2.4 Sự đền bù Compensation. Nếu như không thể tìm được những lý do để hợp lý hóa, không thể tìm được những vật, người, thế chỗ để chúng ta có thể vượt qua những sự bực tức hay lo âu, cơ chế tâm lý của chúng ta lại cung cấp cho chúng ta một hình thức khác. Phản ứng thay thế khác được gọi là sự đền bù. Đó là việc làm giảm thiểu một động cơ thúc đẩy tách biệt vốn không tham gia vào tâm trạng thất vọng. Nếu như để giải thoát khỏi nỗi đau, sự bực tức, nỗi thất vọng, cơ chế đền bù được xem như là một thứ có lợi hoặc đáng làm hơn. Một sinh viên không thông minh, nhưng bù lại anh ta chăm chỉ, thì cũng có thể thành công. Tuy nhiên, những nỗ lực này lúc ban đầu có thể không được kỳ vọng là có thể đem lại sự thỏa mãn cho động cơ ban đầu. Tức là anh ta vẫn không thể hài lòng rằng anh ta không phải là người thông minh. Nếu tiếp cận theo quan điểm của Fred, thì nghệ thuật chính là một hình thức đền bù khi các cá nhân chạy trốn khỏi những hiện thực khắc nghiệt để vào lãnh địa của những tưởng tượng. Bên cạnh nghệ thuật, nhiều dạng thức hoạt động khác cũng có chức năng tâm lý để giải tỏa những sự đau đớn và khổ sở. Thí dụ, đó là các hình thức giải trí, các trò chơi, lễ hội, các hoạt động tôn giáo, những kỳ nghỉ, các hiệp hội tự nguyện mà cá nhân tham gia, mạng xã hội của cá nhân. Khi tham gia vào những hoạt động này, cá nhân có thể trút bỏ được những căng thẳng của cuộc sống, những trách nhiệm mà họ phải đảm đương để có những giây phút thư giãn. Sau khi có được sự đền bù từ những hoạt động này, các cá nhân có thể cảm thấy hưng phấn hơn khi quay lại cuộc sống bình thường hàng ngày của họ. Cuộc sống càng căng thẳng, càng khủng hoảng, các cá nhân càng đòi hỏi nhiều hơn về một sự đền bù. Trong lĩnh vực dư luận xã hội, sự đền bù được thể hiện khá rõ trong cách mà những nhóm kém ưu thế để thể hiện quan điểm về những vấn đề gì đó thuộc về sức mạnh của họ. Điều này được thực hiện nhằm đền bù một phần cho chính những điểm được coi là yếu thế của họ. Thí dụ, các nhóm này thường tìm cách đề cao, nhấn mạnh về tính đúng đắn, sự hợp lý, sự sáng suốt trong hành động của họ. Thế nhưng, những điều này lại ít được các nhóm chi phối, dominant, đề cập nhiều. Thí dụ, những người nghèo hay nhấn mạnh quan điểm, đấu cho sạch, rách cho thơm, hoặc giấy rách phải giữ lấy lề, v.v. Họ sẽ tham gia vào nhiều hoạt động khác, kể cả các hoạt động phi chính thức, không được khuyến khích như đánh bạc, lô đề. Họ tìm sự giải tỏa cho tâm trạng của mình bằng cách chạy trốn khỏi nó trong tâm trí, bằng những hoạt động khác. Cho dù những hoạt động này không đem lại sự thỏa mãn cho chính vấn đề cơ bản của họ, đói nghèo. Như vậy, ở đây, nhóm người nghèo cũng đã sử dụng cơ chế đền bù trong tâm lý của họ để vượt nỗi thất vọng về sự nghèo khổ. Ở cấp độ quốc gia, thái độ, dư luận xã hội của những nước nhỏ và không có quyền lực thường tập trung vào việc nhấn mạnh về chủ quyền cũng như về những niềm tự hào quốc gia của họ. Như vậy, để bù đắp cho cảm giác về nước nhỏ trong công chúng của những quốc gia này đã dùng những lập luận, thí dụ như nước nhỏ nhưng có lịch sử văn hóa lâu đời, nước nhỏ nhưng người dân anh hùng, thông minh, v.v. Việc tạo ra một thái độ đồng nhất về những vấn đề này ở những quốc gia nhỏ dễ hơn so với những quốc gia lớn. Trong thực tế đời sống xã hội, cơ chế đền bù này diễn ra khá phổ biến, nhất là khi mà hệ thống xã hội tạo ra cho các cá nhân những cảm giác họ quá bé nhỏ và không thể vượt qua những trở ngại do hệ thống đặt ra. Lúc đó, các cá nhân sẽ tự tìm những sự bù đắp trong những hoạt động khác. 2.5. Sự phóng chiếu, projection. Trong giao tiếp hàng ngày, chúng ta thường sử dụng nhiều cách thức khác nhau để hiểu được những đối tác của mình. Đây là việc làm không dễ dàng chút nào, bởi vì những hành vi biểu hiện ra bên ngoài bị chi phối bởi những động cơ, thái độ và tri thức bên trong của cá nhân. Theo Đức, khi chúng ta đối diện với tình huống này, chúng ta thường lựa chọn một trong hai cách suy luận về người khác. Những người khác giống chúng ta, hoặc bản thân chúng ta giống những người khác. Thí dụ, chúng ta có thể suy luận rằng họ giống tôi, hoặc tôi giống họ. Cách tư duy thứ nhất chính trọng tâm đặt vào họ, và đấy là sự phóng chiếu. Còn cách tư duy thứ hai, trọng tâm là tôi, và đó là sự đồng nhất. Những thái độ nền tảng của dư luận xã hội cũng thể hiện sự phóng chiếu vì những nguyên do khác nhau. Các cá nhân thường có xu hướng cho rằng họ làm vậy, và những người khác cũng làm vậy. Thí dụ, nhiều cá nhân căm phẫn với hành vi sách nhiễu tham ô. Khi họ lên tiếng phản đối những hành vi tiêu cực này, họ thường nói, tất cả mọi người đều căm phẫn và phản đối. Tức là họ có thái độ căm phẫn và phản đối, và tất cả những người khác lại giống họ. Thế nhưng, trên thực tế, những cá nhân này có thể chưa bao giờ thực hiện hoặc đọc về những cuộc điều tra dư luận xã hội thực tế. Do vậy, điều họ khẳng định về thái độ cùng những người khác chẳng qua chỉ là sự khẳng định theo nguyên tắc phóng chiếu. Tôi là vậy, và những người khác cũng giống như vậy, bởi vì họ giống tôi. Sự phóng chiếu như vậy có độ chính xác khá cao nếu như nó được thực hiện trong bối cảnh giao tiếp của những người thân trong gia đình, giữa những bạn bè thân thiết, giữa những thành viên của nhóm hay cộng đồng mà sự kết nối xã hội mạnh mẽ, có giá trị và các chuẩn mực được chia sẻ một cách rộng rãi trong nhóm, cộng đồng. Nguyên tắc phóng chiếu không chỉ được chủ thể sử dụng khi trực tiếp đánh giá về người, nhóm khác, mà còn được chủ thể thứ ba sử dụng để đánh giá về hành vi, thái độ của hai chủ thể khác. Đối với trường hợp thứ nhất, một cá nhân sẽ đánh giá trực tiếp về khả năng hành vi của người khác thông qua kiểu suy nghĩ họ giống như mình. Còn tình huống thứ hai được thể hiện trong hình 4. Theo đó, chủ thể A đã dùng sự phóng chiếu để suy luận. Nếu B làm thế này thì C sẽ cũng làm như thế, và ngược lại, vì C cũng như B. Hình 6. Sự phóng chiếu gián tiếp. Trước một sự kiện xã hội, nếu chúng ta suy nghĩ rằng người khác đều có thái độ giống chúng ta sẽ tự tin hơn khi thể hiện công khai ý kiến của mình mà không sợ bị cô lập, loại trừ về mặt xã hội khi có ý kiến khác biệt. Như vậy, sự phóng chiếu cũng góp phần vào hình thành hiện tượng vòng xoắn im lặng trong hoạt động của dư luận xã hội mà Noel Newman đã tìm ra. Xem thêm chương 2. 2.6. Sự đồng nhất hóa, identification. Như trên đã nói, ngược lại sự phóng chiếu là sự đồng nhất hóa. Thay cho việc gán các hành vi của chúng ta cho những người khác và nói họ giống tôi, chúng ta có thể nhận thấy rằng mình đang hành động giống người khác một cách chủ định hoặc không chủ định. Sự phóng chiếu có thể được thực hiện với người khác bất luận người đó chúng ta có cảm tình hay căm ghét. Nhưng sự đồng nhất hóa chỉ xảy ra khi cá nhân đã có thái độ thiện chí với người mà anh ta định đồng nhất. Nói cách khác, chúng ta có thể nói anh A hay anh B giống chúng ta, cho dù chúng ta yêu thích hay căm ghét anh A hay anh B này. Nhưng chúng ta không bao giờ cho rằng chúng ta giống nhân vật C nào đó, nếu đó là người mà chúng ta căm ghét. Sự đồng nhất giữa một cá nhân và nhân vật đáng ghét nào đó có thực hoặc trong tưởng tượng chỉ ra rằng có một vài điểm của hắn không hoàn toàn bị ghét cay, ghét đắng. Sự phóng chiếu và đồng nhất hóa, mặc dù trái ngược nhau về bản chất, có thể xảy ra trong cùng một tình huống và bổ trợ lẫn nhau. Thí dụ, khi một tổ chức có những thất bại nào đó, các nhân viên có thể phóng chiếu những phản ứng riêng của mình đối với một cuộc khủng hoảng tới người lãnh đạo mà anh ta coi trọng. Nếu anh ta tưởng tượng rằng người lãnh đạo đang phải trải qua sự đau khổ giống như anh ta, và sau khi cho thấy là đúng, anh ta đồng nhất chính mình với người lãnh đạo, và bằng cách đó trải nghiệm cái mà anh ta tin sẽ là cách thức phản ứng của vị lãnh đạo này từ vị trí người đó. Hình thức sơ đẳng nhất của sự đồng nhất là giữa đứa trẻ và cha mẹ nó. Về sau đó, có lẽ là giữa đứa trẻ và anh hay em gái, chị gái hoặc em trai nó. Thông qua quá trình xã hội hóa, cá nhân học cách đồng nhất với rất nhiều người khác nữa. Khi chúng ta trưởng thành và trở thành công dân của đất nước, chúng ta có thể cho rằng bản thân chúng ta có những tình cảm giống như tất cả những người đồng bào của mình. Như vậy, sự đồng nhất là một trong những động cơ chính của đời sống xã hội hay đời sống nhóm. Do đó, theo Fred, có thể xem cơ chế đồng nhất như là nền tảng cơ bản cho lòng trung thành trong nhóm. dư luận xã hội liên quan tới sự đồng nhất với lãnh đạo hay với những thành viên khác trong nhóm. Thí dụ, tinh thần đồng đội bao gồm nhận thức không chỉ về một mục đích chung và những truyền thống nhóm, mà còn về các thành viên trong nhóm người mà đang phấn đấu cho mục đích đó. Cá nhân luôn sẵn sàng hy sinh, cống hiến và tuân theo bất chấp những quan điểm riêng của mình khi anh ta được thuyết phục rằng những thành viên khác cũng đang phải chịu đựng những tình trạng thiếu thốn tương tự. Con người thường hay bị thay đổi bởi giải pháp phản ứng này và hướng nó tới chính anh ta, làm tăng những cơ hội hoạt động có hiệu quả cho anh ta. Theo lý thuyết thủ lĩnh ý kiến, thì những cá nhân trong nhóm cũng có thể đồng nhất với thủ lĩnh để trải nghiệm về quan điểm và thái độ của thủ lĩnh về những vấn đề cụ thể nào đó. 2.7 Sự tuân theo Conformity. Một trong những đặc trưng của đời sống nhóm là áp luật tuân theo ý chí chung của số đông. Không chỉ những nhóm đồng đẳng, mà cả rất nhiều các áp lực tuân theo khác có thể dẫn đến hình thành và thay đổi thái độ. Những áp lực tuân theo nào có mặt trong các nhóm hay trên bình diện xã hội nói chung? Những thí nghiệm của Sharif cho thấy rằng trong tình huống không xác định, ước lượng cảm giác về khoảng cách mà một điểm sáng dịch chuyển trong bóng tối, các cá nhân có xu hướng phụ thuộc những ý kiến chỉ dẫn của người khác. Đồng thời, nó cũng cho thấy sự ảnh hưởng của nhóm đến ý kiến của cá nhân, cho dù nhóm đó không hiện hữu bên cạnh cá nhân. Ngược lại với tình huống thí nghiệm của Sharif, những thí nghiệm của Ash lại được thực hiện trong tình huống rõ ràng và xác định hơn, so sánh độ dài các đoạn thẳng. Những thí nghiệm của Solomon Ash cho thấy rằng sự tuân theo conformity là một đặc tính phổ biến đối với các cá nhân. Nói cách khác, người ta biết rằng sự tuân theo thường mang lại sự an toàn và bảo đảm. Họ biết đến điều này vì lợi ích của sự tuân theo được nhấn mạnh từ khi còn rất bé. Đứa trẻ trong xã hội nếu không tuân theo những kỳ vọng của cha mẹ chúng thường bị phạt. Trong quá trình trưởng thành, các cá nhân truyền thụ cho ý thức về sự tuân thủ, sự vâng lời. Các cá nhân dễ dàng nhận thấy rằng sự tuân thủ, sự vâng lời thường được khuyến khích bằng những phần thưởng hoặc những lợi ích. Lý thuyết vòng xoắn im lặng của Noel Newman cho thấy rõ là các cá nhân hành động như thế nào để tránh bị cô lập về mặt xã hội. Những thí dụ về việc nhiều trẻ vị thành niên có quan hệ tình dục để bằng bạn, bằng bè, để khỏi bị nhóm của họ khai trừ, để khỏi bị coi là quê, là những minh chứng cho hiện tượng tuân theo này. Tuy vậy, không phải tất cả đều có hành vi tuân theo. Những cá nhân có những cá tính mạnh mẽ và họ thường xuyên chống đối lại những đòi hỏi gò ép của nhóm. Và trong những bối cảnh nhất định, cá nhân đó lại gặt hái được thành công. Thậm chí, có những cá nhân luôn luôn làm mọi điều ngược lại với chuẩn mực của nhóm. Nhưng chính vì họ luôn luôn căn cứ vào các chuẩn mực nhóm để hành động, cho nên nhà xã hội học Nga Andreeva vẫn gọi những người này là những người tuân theo, cho dù họ tuân theo hướng ngược lại. Chính sự tồn tại của dư luận xã hội về một vấn đề đã cho là một dấu hiệu của sự tuân theo. Bởi vì một người có quan điểm khác với quan điểm của dư luận xã hội có thể sẽ gặp phải những phản ứng từ phía dư luận xã hội. Sự tuân theo có thể là toàn bộ hoặc chỉ một phần. Nếu có một sự tuân theo là phổ biến, thì cường độ của nó có thể được miêu tả một đường cong có hình dạng của một chữ C ngược như Floyd Allport và những sinh viên của ông đã chỉ ra. Trong hình trên, đường nét đứt thể hiện sự tuân theo mạnh mẽ và tạo ra sự ủng hộ với vấn đề được đề cập. Đường liền nét cũng mô tả sự hành vi tuân theo của đông đảo công chúng và tạo ra sự phản đối mạnh mẽ với vấn đề. Như vậy, khi sự tuân theo là phổ biến, nó sẽ làm cho cường độ ủng hộ hoặc phản đối cũng tăng lên. Đồng thời, khi những xu hướng này càng rõ ràng hơn, thì nó lại càng tạo ra nhiều áp lực hơn với những người có quan điểm khác biệt. Kết quả là sẽ nhiều người trong số này chuyển sang ý kiến của số đông, hành vi tuân theo. Xem thêm phần các đặc tính của dư luận xã hội tại chương 2. Hình 7, hành vi tuân theo và cường độ của dư luận xã hội. Theo nghiên cứu của Stanley Milgram về sự tuân lệnh mù quáng, cho rằng phần đông công chúng rất dễ tuân theo ý muốn của người đứng đầu. Thực tế là sẽ rất khó khăn cho một cá nhân nói khác, hành động khác với những điều mà số đông nói và hành động. Để làm được điều này, nó đòi hỏi cá nhân có ý kiến khác biệt, phải hết sức can đảm và phải có thần kinh thép. Một người có quan điểm cấp tiến luôn thể hiện sự bất tuân theo lề thói hiện hành. Có vẻ sẽ bị trừng phạt hoặc bị cô lập. Bằng cách này hay cách khác, bao giờ trong xã hội luôn có những người mà hành vi và thái độ khác biệt với đa số đến mức họ trở thành những người bất tuân theo. Thực ra, những thí dụ trong lịch sử cho thấy nhiều người trong số họ chính là những thủ lĩnh trong thế hệ của họ. Những người đã cảm nhận được dư luận xã hội đích thực đang tiềm ẩn, thậm chí cả khi thấy rằng những dư luận xã hội bề nổi chống lại những nỗ lực của họ. Những lãnh tụ cách mạng của chúng ta, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính là những người như vậy. 2.8. Sự đơn giản hóa, simplification. Khi bạn nghe thấy chuông điện thoại, bạn nhấc máy lên và nghe. Mọi việc nghe có vẻ rất đơn giản. Bạn ngồi trên xe máy, bật công tắc điện, nổ máy và đi. Công việc có vẻ cũng rất đơn giản. Chúng ta thường thực hiện những hành vi này mà không đặt ra câu hỏi tại sao nào cả. Thực ra, mọi việc phức tạp hơn ta tưởng, nhưng chúng đã được đơn giản hóa. Hay ít nhất, bất kỳ điều gì đều có thể trở nên phức tạp khi cái cốt lõi trong bản chất của nó được nhìn nhận và xem xét. Thí dụ, việc nhấc máy điện thoại để nghe ẩn chứa đằng sau nó là sự hiểu biết tối thiểu rằng những tín hiệu âm thanh đang truyền qua đường dây điện thoại từ chỗ người gọi đến chỗ bạn. Những tín hiệu âm thanh đó được mã hóa thế nào? Các máy thu và phát tín hiệu hoạt động ra sao? Đặc biệt, nếu đó là công nghệ không dây. Như vậy, đằng sau một động tác vô cùng đơn giản lại là một khối tri thức khổng lồ. Một hình thức phổ biến của sự đơn giản hóa diễn ra khi mà chỉ có phần nào đó của tác nhân kích thích được nhận thấy, còn phần còn lại thì không được để ý đến, bị bỏ qua. Thí dụ, hàng ngày khi chúng ta đi làm hay đi học, chúng ta phải đi trên một đoạn đường dài đến cơ quan hay trường học. Thế nhưng, dường như khi được hỏi về những gì diễn ra trên đường, chúng ta mới nhận thấy một số sự kiện lọt vào tầm quan sát của chúng ta. Chúng ta thường chỉ nhớ những vụ tai nạn trên đường, nhớ những người làm chúng ta khó chịu hoặc vui mừng. Như vậy, hàng loạt những tác nhân kích thích bị bỏ qua mà chỉ có một bộ phận được chú ý. Cả đoạn đường đã qua được đơn giản hóa thành một vài sự kiện. Việc phản ứng không đầy đủ và sự hiện diện của sự hạn chế những xu hướng đó trong nhiều trường hợp là do ảnh hưởng văn hóa trước đây. Nói cách khác, sự đơn giản hóa này được các cá nhân thừa hưởng từ trong quá khứ. Những khuôn mẫu trong quá khứ có ảnh hưởng rất mạnh đến cách mà chúng ta cảm nhận về thế giới hiện tại. Đương nhiên, chúng ta quan sát những tác nhân kích thích khác, nhưng điều gây ấn tượng với chúng ta là sự gần gũi với những thói quen, tập quán của chúng ta. Tương tự như vậy, những người chưa có kinh nghiệm xem tranh trừu tượng chỉ thấy nó như quang cảnh mờ mờ, rối ren. Nhưng theo những nghệ sĩ thì điều này là cả một sự đơn giản hóa bôi nhỏ họ. Chúng ta không thể đủ năng lực về tâm trí để quan sát, tập trung sự chú ý trong suốt quãng đường. Ấn tượng về những điều xảy ra sau sẽ chèn ép và không cho phép chúng ta có thể chú ý đến những điều đến trước. Thí dụ, trong việc tiêu cực cá độ bóng đá của một số tuyển thủ U23 Việt Nam tại SEA Games 23, có rất nhiều thông tin, vấn đề được đưa ra. Nhưng hầu hết công chúng đã không phản ứng với tất cả những thông tin đó, mà chỉ với những thông tin mới nhất nào gây ra sự chú ý của họ. Thí nghiệm của Ambos và Postman về quá trình chú ý và lan tỏa thông tin cho thấy rằng mọi sự đơn giản hóa đều bao gồm sự nhận thức có chọn lựa. Phản ứng mang tính cảm giác có thể là một sự phản chiếu khá chính xác về kích thích, nhưng cái gì sẽ được thu nhận và được lưu giữ lại trước những sự thay đổi như khi thời gian trôi đi. Những thay đổi không chỉ xảy ra một cách lung tung, bừa bãi, mặc dù chúng có thể là vô thức. Chúng phụ thuộc trên những gì đã được nhận biết ban đầu, cũng như dựa trên những thói quen trước đây của cá nhân và bất cứ xu hướng nào khác mà cá nhân đang có ở bản thân. Những sự giải thích được đơn giản hóa một cách tổng quát đã chứng minh thành công nhất hay thỏa đáng nhất là những việc mà cá nhân đó đã quen áp dụng cho chính bản thân mình và là những việc mà anh ta đặt ra dựa trên những sự kiện bên ngoài bản thân anh ta. Ngôn ngữ cũng khuyến khích sự đơn giản hóa bằng cách cho phép các cá nhân nhận định rõ một vật, một người hoặc một tình huống là đen hay trắng. Và như vậy, có thể quên đi những chuyển đổi màu sắc từ từ giữa hai thái cực. Thí dụ, những nhận định về cá nhân hay nhóm một cách không rõ ràng thường được người nghe yêu cầu một sự xác định rõ ràng hơn theo những cặp phạm trù tốt, xấu, đẹp, xấu, yêu, ghét, thiện, ác, vân vân. Việc các cá nhân luôn tìm kiếm sự giải thích đơn giản khiến chúng ta đặt ra câu hỏi tại sao những người lại sẵn sàng chấp nhận sự đơn giản hóa mà một người nào đó đặt ra. Điều này giống như tình huống mà Cantrell đã nhận xét trong quy luật thứ tư về dư luận xã hội. Theo đó, những lời tuyên bố bằng lời nói và những phát thảo về đường hướng hành động có ý nghĩa quan trọng lớn nhất khi dư luận chưa được cấu trúc hóa. Khi người ta dễ bị ảnh hưởng và đi tìm kiếm một sự giải thích từ một nguồn đáng tin cậy. Một sự kiện mà ảnh hưởng bất lợi tới các cá nhân, đó là vấn đề dễ gây bối rối cho họ. Họ sẵn sàng giải thích một cách duy lý, hợp lý hóa về những gì đã xảy ra, để thoát ra khỏi tình trạng bất an của mình, để tiến hành hoạt động bù đắp, để phóng chiếu bản thân họ trong tình huống đó, hoặc thậm chí để đồng nhất họ với những điều đã xảy ra. Hoặc họ chờ đợi một sự giải thích tại sao sự kiện đó lại xảy ra và hệ quả của nó đối với họ sẽ thế nào. Những thủ lĩnh ý kiến, opinion leader, hoặc những nhà truyền thông có uy tín sẽ có những tác động mạnh đến quan điểm của công chúng trong tình huống này. Thí dụ, mọi người hầu như ít khi quan tâm đến ảnh hưởng của các chất phóng xạ trong cuộc sống hàng ngày, cho đến khi xảy ra một vụ mất trộm hộp chứa một lượng nhỏ chất phóng xạ dùng cho nghiên cứu của Viện Công nghệ xạ hiếm vào tháng 5 năm 2006. Sự kiện này đã khuấy động dư luận xã hội cũng như tâm trạng lo lắng của nhiều người dân xung quanh khu vực được xác định đã mua bán, lưu trữ nó. Sự lý giải của các cơ quan khoa học làm cho người dân yên tâm hơn về khả năng ảnh hưởng của nó đến sức khỏe. Đồng thời, họ cũng có thêm kiến thức về chất phóng xạ và an toàn phóng xạ. Không phải Tất cả mọi vấn đề của dư luận xã hội đều cần phải được đơn giản hóa để có thể hiểu một cách thấu đáo. Mỗi một vấn đề có những cách dẫn dắt khác nhau. Ở thái cực này của vấn đề, cá nhân có thể chỉ biết đến một cách đơn giản hoặc tuyên bố rằng anh ta tán thành hay không tán thành. Và ở thái cực khác, anh ta có thể tự mình bóp méo tất cả vấn đề mà anh ta tin là chúng có liên quan. Theo hướng này, một dư luận xã hội được tuyên truyền kỹ càng là của những người mà quyết định của họ không dựa trên sự chấp nhận hoặc sự bác bỏ đơn thuần, cũng không dựa trên sức mạnh của sự uyên bác hay của những tâm hồn phóng đãng, mà dựa trên việc suy xét cẩn thận những yếu tố liên quan. Tóm lại, trong chương 4, chúng ta đã xem xét các quy luật của dư luận xã hội do Hartley Cantor đề xuất. Tuy rằng không phải tất cả các quy luật đều áp dụng trực tiếp cho dư luận xã hội, cũng như không phải tất cả đều có thể áp dụng cho dư luận xã hội ở giai đoạn hiện tại. Nhưng những quy luật này cho chúng ta những gợi ý rất hữu ích cho việc tiếp tục nghiên cứu về dư luận xã hội. Trong chương này, chúng ta cũng làm quen với những hành vi của dư luận xã hội, những quy luật của dư luận xã hội và hành vi tiêu biểu có liên hệ với nhau. Tuy nhiên, trong khi các quy luật mô tả nhiều hơn về những biểu hiện bên ngoài của dư luận xã hội, thì những hành vi được đề cập ở chương này liên quan nhiều đến hành vi của những người mang dư luận xã hội, bearer. Một số chủ đề thảo luận thêm. Ứng dụng các quy luật của dư luận xã hội để giải thích những hiện tượng trong đời sống thực tế. Làm thế nào khai thác những mặt mạnh và hạn chế mặt tiêu cực trong các hành vi của dư luận xã hội. Tài liệu đọc thêm. 1. Duff, hành vi của dư luận xã hội. Tài liệu dịch từ cuốn Processes and Effects of Mass Communication do Wilbur Strand chủ biên, tài liệu dịch. 2. Total Quality Communications Customer Decision Making, giáo trình trực tuyến của khoa học chiến lược và chính sách truyền thông của trường kinh doanh Đại học Texas Pan America Edinburgh. Chương 5. Vai trò của dư luận xã hội. Trong chương này, chúng ta tìm hiểu về xác định chức năng dư luận xã hội, cơ chế các yếu tố tác động của dư luận xã hội, phân loại các chức năng của dư luận xã hội như chức năng vĩ mô ở cấp độ hệ thống xã hội và chức năng của dư luận xã hội ở cấp độ vi mô. Mục lớn, xác định chức năng dư luận xã hội. 1.1. Tiếp cận chức năng trong xã hội học. Khái niệm chức năng trong xã hội học bắt nguồn từ quan điểm chức năng luận. Quan điểm này cho rằng các bộ phận của hệ thống phụ thuộc vào nhau. Một bộ phận thay đổi kéo theo sự thay đổi của các bộ phận khác, tạo nên sự cân bằng. Mỗi hiện tượng xã hội đều có chức năng nào đó, có cả chức năng tích cực và tiêu cực. Parsons tiếp tục phát triển quan điểm chức năng và quan điểm này phát triển tiếp ở Merton. Parsons không đề cập đến phản chức năng. Merton chia chức năng thành chức năng tích cực, duy trì hệ thống, và phản chức năng, dysfunction, gây nhiễu và làm rối loạn hệ thống, tạo ra sự rối loạn chuẩn mực, vô chuẩn, anomia. Như vậy, mọi hiện tượng xã hội, nếu đánh giá một cách khách quan, vừa mang ý nghĩa tích cực, vừa mang ý nghĩa tiêu cực đối với đời sống xã hội, tùy theo từng thời điểm lịch sử cụ thể. Có nhiều định nghĩa khác nhau về chức năng. Merton đã chỉ ra 11 định nghĩa khác nhau về chức năng. Trong xã hội học, chức năng là vai trò của tiểu hệ thống đối với hệ thống lớn hơn, mà tiểu hệ thống đó là thành phần. Đó là hệ quả tạo ra bởi các bộ phận trong một hệ thống xã hội đối với chỉnh thể xã hội. Những hệ quả này có thể quan sát được bằng các phương pháp khoa học. 1.2. Định nghĩa chức năng của dư luận xã hội. Sự tồn tại của dư luận xã hội ở các xã hội cho ta thấy nó có vai trò nào đấy trong xã hội. Dư luận xã hội có thể được xem là tiểu hệ thống trong chỉnh thể xã hội, và trong quá trình phát triển của xã hội loài người, tiểu hệ thống dư luận xã hội được xã hội giao cho thực hiện những vai trò nhất định, tức là xã hội đòi hỏi dư luận xã hội phải thực hiện những hành vi nhất định. Cụ thể hơn, những hành vi đó có thể là lên án cái ác, ủng hộ cái thiện. Chức năng của dư luận xã hội có thể được thể hiện dưới dạng biểu đạt manifest functions hoặc dạng tiềm ẩn latent functions. Để phát hiện ra chức năng tiềm ẩn, chúng ta phải sử dụng các phương pháp khoa học. Thực ra, vấn đề dư luận xã hội có ý nghĩa và vai trò như thế nào luôn được các nhà nghiên cứu về dư luận xã hội đặt ra. Tất cả các nhà nghiên cứu đều thừa nhận dư luận xã hội đóng vai trò nhất định trong những khía cạnh khác nhau của đời sống xã hội. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lại không thống nhất với nhau là dư luận xã hội đóng vai trò tích cực hay tiêu cực trong hoạt động của hệ thống xã hội. Điển hình là những quan điểm trái ngược nhau của Hegel và của Rossi. Thực ra, dư luận xã hội có chức năng tích cực hay thực hiện phản chức năng phụ thuộc vào mức độ trưởng thành của nó. Nó có thể có chức năng tích cực đối với xã hội nếu như đó là dư luận xã hội chín mùi hoặc trưởng thành. Dư luận xã hội có chức năng phá hoại nếu như đó là dư luận xã hội chưa trưởng thành hoặc giả dư luận xã hội. Xem thêm chương về quá trình hình thành và phát triển của dư luận xã hội. Hai lớn, cơ chế các yếu tố tác động của dư luận xã hội. 2.1. Cơ chế tác động của dư luận xã hội. Như trong phần định nghĩa về bản chất của dư luận xã hội, chúng ta đã thấy rằng các tác giả đều có xu hướng coi dư luận xã hội không phải là tập hợp máy móc, cơ học, ý kiến các cá nhân. Nói khác, dư luận xã hội có những đặc tính giống như một sự kiện xã hội. Theo cách hiểu của Emile Durkheim, như vậy, dư luận xã hội vừa là cái được mọi người chia sẻ, nhưng đồng thời, nó cũng được nội tâm hóa, internalize, và có những biểu hiện riêng ở mỗi cá nhân. Hơn thế, với tư cách như là một sự kiện xã hội, nó cũng có những áp lực nhất định đến hành vi của cá nhân hoặc nhóm. Một vấn đề đặt ra ở đây là nếu như cá nhân hoặc nhóm vô cảm với vấn đề dư luận xã hội đề cập đến, họ không tạo ra được ý nghĩa cá nhân từ những vấn đề đó, thì dư luận xã hội sẽ ảnh hưởng đến họ như thế nào? Có thể nói rằng, dư luận xã hội trong trường hợp này sẽ gần với dạng mà Tonis gọi là dạng bong bóng. Hơn nữa, cường độ ý kiến của các cá nhân về cùng một vấn đề cũng rất khác nhau. Vì vậy, mức độ tác động của dư luận xã hội đến họ cũng là khác nhau. Chính vì vậy, đúng như Lippmann từng đề cập, các khuôn mẫu tư duy stereotyped chính là những công cụ chuyên chở dư luận xã hội. Bản thân dư luận xã hội dường như là cái gì đó vô hình. Nó chỉ trở thành hữu hình khi có vật nào đó chứa đựng, mang nó, biểu hiện nó. Thí dụ, nếu như sự phẫn nộ của người dân với một hành vi tham nhũng chỉ tồn tại dưới dạng ẩn, thì những người có hành vi đó hoàn toàn không cảm thấy một sức ép nào. Tuy nhiên, nếu như luồng dư luận xã hội ẩn này xuất hiện tại những lĩnh vực công cộng, theo thuật ngữ của Habermas, thí dụ trên các phương tiện truyền thông đại chúng, thì những người hoặc nhóm có hành vi tham nhũng bắt đầu nhìn và cảm nhận được áp lực mà trước đó họ không hề cảm nhận được. Tuy nhiên, sự hữu hình hay sự hiện diện của dư luận xã hội đối với cá nhân cũng có thể là trực tiếp trong không gian xã hội gần hoặc gián tiếp ở không gian xã hội rộng hơn. Tonis sử dụng công cụ khái niệm của lý thuyết về cộng đồng và xã hội đã viết trong cuốn phê phán dư luận xã hội rằng dư luận xã hội có chức năng xã hội tương đương với chức năng của tôn giáo trong các cộng đồng. Như vậy, theo Tunis, dư luận xã hội có ảnh hưởng mạnh hơn đến hành vi của cá nhân và nhóm trong những cộng đồng nơi mà quan hệ sơ cấp, tình cảm là chủ đạo. Trong khi đó, trong các xã hội hiện đại, ở những xã hội nơi quan hệ thứ cấp, quan hệ xã hội là chủ đạo, tôn giáo bị suy yếu bởi quá trình thế tục hóa, circulation, và dư luận xã hội cũng không ảnh hưởng mạnh đến hành vi cá nhân như trong các cộng đồng. Tóm lại, dư luận xã hội có những cơ chế tác động như trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua những khuôn mẫu tư duy, thông qua sự tương đồng về tình cảm và niềm tin, và sự nội tâm hóa dư luận xã hội. 2.2. Các yếu tố tác động của dư luận xã hội. Như vậy, tác động của dư luận xã hội đến hành vi của cá nhân phụ thuộc vào những yếu tố sau. 1. Mức độ có sẵn, độ rắn chắc của quan điểm về vấn đề mà dư luận xã hội đề cập đến. 2. Nhỏ, tính đồng hướng của các luồng ý kiến. Khi các luồng ý kiến trái ngược nhau, tác động của dư luận xã hội sẽ bị giảm sút rất nhiều. Điều này tương tự như nguyên tắc cộng lực tác động trong vật lý học. 3. Tính ưu tiên của chuẩn mực dựa vào cặp nhị phân cá nhân, tập thể, cộng đồng, nhóm. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy có những người được coi là bảo thủ hơn so với những người khác. Có những người hay bị phê phán là không chịu thay đổi, v.v. Yếu tố chính để tạo ra cái gọi là bảo thủ đó chính là một quan điểm đã định hình của cá nhân thành một khuôn mẫu tư duy. Đối với những người này, dư luận xã hội khó tạo ra áp lực để có những thay đổi thực sự trong quan điểm. Tuy nhiên, với những người chưa định hình hoàn chỉnh hoặc chưa có khuôn mẫu tư duy thì dư luận xã hội có thể tạo ra ảnh hưởng mạnh hơn. Như chúng ta đã biết, một cá nhân đều được bao bọc bởi một không gian xã hội trực tiếp và gần gũi đối với cá nhân. Nếu nhìn từ góc độ lý thuyết mạng xã hội, thì ở không gian này tập hợp những quan hệ mạnh của cá nhân, tập hợp những người mà cá nhân sẽ hướng đến trước tiên khi họ cần tham khảo ý kiến khi quyết định vấn đề gì đó. Đó chính là gia đình, nhóm bạn bè đồng nghiệp cùng cơ quan công tác, bạn học của cá nhân. Đó chính là các tiểu môi trường xã hội của cá nhân. Bên cạnh các nhóm này, ý kiến của những người xa lạ hoặc từ truyền thông đại chúng nằm trong không gian quan hệ xã hội xa hơn đối với cá nhân. Để dễ hình dung, ta hãy xem thí dụ sau. Khi một cá nhân thực hiện một hành vi nào đó, nếu như hành vi đó bị phê phán mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhưng nhân vật này lại nhận được sự ủng hộ và sự hậu thuẫn từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, thì khả năng ảnh hưởng của dư luận xã hội thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng sẽ bị hạn chế rất nhiều. Hình 8. Tác động của dư luận xã hội, tiểu môi trường xã hội đến hành vi. Trong những xã hội, nơi cá nhân đặt giá trị của cộng đồng, đặt giá trị của xã hội lên trên những giá trị của cá nhân, những lợi ích cá nhân, hay nói cách khác, nơi mà chủ nghĩa cộng đồng, chủ nghĩa tập thể được đặt lên trên chủ nghĩa cá nhân, thì ảnh hưởng của dư luận xã hội đến cá nhân sẽ rõ rệt hơn. Điều này cũng phù hợp với nhận định của Tunis về chức năng của dư luận xã hội. Rõ ràng, đối với một người sống trong xã hội phương Tây, với sự nhấn mạnh chủ nghĩa cá nhân, thì khi có một dư luận xã hội phản đối họ, thì họ chủ yếu chỉ xem việc làm của họ có đúng luật hay không. Nếu họ tin rằng họ làm đúng, thì khi đó dư luận xã hội không làm cho họ phải băn khoăn, trăn trở, suy nghĩ về hành vi của mình. Ngược lại, một người Á Đông thường cảm thấy đau khổ, nhiều khi có dư luận xã hội tiêu cực về họ, mặc dù họ tin hành động của họ là đúng. Căn cứ vào các yếu tố tác động này, chúng ta có thể rút ra những hệ quả sau. Sức mạnh điều chỉnh của dư luận xã hội mạnh nhất khi có sự đồng thuận ý kiến giữa dư luận xã hội và ý kiến của tiểu môi trường xã hội. Nói một cách đơn giản là nếu như tất cả đều nói một giọng thì sức mạnh điều chỉnh sẽ mạnh hơn. Khi có sự xung đột về quan điểm và dư luận xã hội không đủ mạnh, ý kiến của tiểu môi trường xã hội chính là điểm tựa tinh thần để các cá nhân chống đỡ lại dư luận xã hội. Do vậy, họ có xu hướng nghe theo ý kiến của các tiểu môi trường xã hội. Tuy nhiên, ở những cộng đồng mà mức độ cố kết nội tại cao, như cộng đồng tôn giáo chẳng hạn, sức ép của cộng đồng trong trường hợp này đóng vai trò như là dư luận xã hội, nhiều khi mạnh hơn ý kiến của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Trong bản thân tiểu môi trường xã hội của cá nhân cũng có nhiều nhóm khác nhau. Nếu ý kiến các nhóm này khác và xung đột nhau, thì cá nhân sẽ lựa chọn căn cứ vào mức độ gắn kết của cá nhân vào nhóm. Mức độ gắn kết càng chặt, cá nhân càng chịu ảnh hưởng nhiều của nhóm đó. Ba lớn, phân loại các chức năng của dư luận xã hội. Trong thực tế, không có ranh giới rõ ràng giữa những chức năng của dư luận xã hội, bởi vì tác động của nó mang tính tổng hợp. Ở từng bối cảnh, một chức năng nào đó của dư luận xã hội sẽ nổi trội hơn những chức năng khác. Việc phân loại các chức năng và xem xét một cách riêng biệt ở cấp độ vĩ mô và vi mô chỉ nhằm mục đích để hiểu rõ hơn về chúng. 3.1. Những chức năng vĩ mô ở cấp độ hệ thống xã hội. Dư luận xã hội và liên kết xã hội. Không có một đánh giá thống nhất về vai trò của dư luận xã hội ở cấp độ hệ thống xã hội. Điển hình là sự khác biệt về quan điểm của Rousseau và Hegel. Khi một người cho rằng dư luận xã hội có vai trò tích cực cho một nền dân chủ, thì người kia lại cho rằng dư luận xã hội là điều mà chúng ta không thể tin tưởng và làm theo. Theo quan điểm của Durkheim về tội phạm, thì tội phạm chính là phản ứng của xã hội với hành vi sai lệch. Khi phản ứng như vậy, những giá trị và chuẩn mực vốn bị quên đi lại được các cá nhân cùng nhau nhớ lại, cùng chia sẻ. Từ đó, mức độ đoàn kết xã hội được củng cố hơn so với lúc bình thường. Thí dụ, trong cuốn Sự phân công lao động trong xã hội, ông viết: tội phạm tập hợp những người lương thiện lại với nhau và tập trung sự chú ý của họ. Ông cho rằng tội phạm và sự lệch chuẩn đã đưa mọi người trong xã hội lại với nhau. Khi luật pháp bị xâm phạm, đặc biệt trong những cộng đồng nhỏ, mọi người đều nói về nó. Những cuộc họp đôi khi được tổ chức, những bài được viết để công bố trong những bản tin ở địa phương. Và nói chung, cộng đồng sẵn sàng hành động khi chuẩn mực bị phá vỡ. Một trường hợp rất thường xuyên xảy ra, sự vi phạm khuyến khích những người không vi phạm, xã hội như một chỉnh thể gắn chặt vào nhau cùng chống lại sự vi phạm. Và bằng cách đó, họ tái khẳng định lại những ràng buộc xã hội và những chuẩn mực nhất định gắn theo nó. Thí dụ, khi xảy ra vụ tham nhũng tại BMU18, khắp nơi, trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng đều thảo luận về nó. Mọi người chia sẻ những cảm xúc, những nhận định về sự kiện qua sự liên kết xã hội tăng lên. Vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 cũng là một thí dụ về việc dư luận xã hội ở Mỹ căm phẫn với hành động này và tạo ra sự đoàn kết người dân Mỹ hơn những lúc bình thường khác. Dư luận xã hội với tư cách như là một công cụ của giai cấp thống trị sẽ có vai trò củng cố trật tự xã hội hiện hữu. Trong khi dư luận xã hội của giai cấp bị trị luôn luôn tìm cách lật đổ trật tự này. Nhìn từ góc độ của lý thuyết hệ thống về xã hội thì dư luận xã hội có thể đóng vai trò như một nhân tố giúp cho xã hội tự điều chỉnh để thích ứng với những điều kiện mới và tiếp tục tồn tại. Dư luận xã hội và quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, dư luận xã hội có thể tăng cường đoàn kết xã hội chỉ trong trường hợp khuynh hướng ý kiến của các cá nhân và các nhóm tương đồng nhau. Còn ngược lại, khi xã hội chia thành hai cực đối nghịch nhau, thì dư luận xã hội lại đóng vai trò như người chia rẽ xã hội. Thí dụ như dư luận xã hội ở Mỹ về cuộc chiến tranh Iraq, về cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 giữa ứng cử viên Al Gore và George Bush, về những giả dư luận xã hội, tức là những luồng dư luận xã hội được hình thành trên cơ sở của những tin đồn không có căn cứ hoặc thậm chí chưa được kiểm chứng, thì sức mạnh phá hoại của nó là vô cùng ghê gớm. Richard Fagan, 1960, mở rộng hơn chức năng của dư luận xã hội khi xem xét việc sử dụng nó trong lĩnh vực đối ngoại. Ông cho rằng các nhà hoạch định chính sách thường xem xét đến tình trạng của dư luận xã hội. Trong những thời điểm xảy ra khủng hoảng, họ đánh giá về dư luận xã hội một cách thường xuyên. Và những đánh giá này của họ ảnh hưởng đến những quyết định sau đó của họ. Theo Fagan, các chính trị gia này có thể không có ý niệm rõ ràng khi nói về dư luận xã hội. Họ cũng có thể giải thích sai về dư luận xã hội. Có thể cách khám phá dư luận xã hội của họ mang nặng trực quan và cảm tính. Tuy nhiên, họ lại là những người định hình mạnh mẽ lịch sử. Ông nêu ra chức năng ở cấp độ vĩ mô mà dư luận xã hội có thể thực hiện. Đó là 1. Bổ sung chiều cảnh quốc gia vào quan điểm của chính phủ. 2. Xác định ngưỡng chấp nhận quốc gia. 3. Biện minh cho hành động của người khác. 4. Và biện minh cho hành động của bản thân mình. Dư luận xã hội và thông tin tư vấn cho quản lý xã hội. Tư vấn là quá trình cung cấp thông tin cho chủ thể hành động để từ đó chủ thể này lựa chọn phương án hành động phù hợp với mình. Về nguyên tắc, nhà tư vấn không bao giờ quyết định thay người được tư vấn, chủ thể hành động. Chính vì vậy, người chịu trách nhiệm về những quyết định được đưa ra chính là chủ thể hành động chứ không phải là nhà tư vấn. Đối với dư luận xã hội, trong nội dung thể hiện của nó luôn chứa đựng lời khuyên cho các nhà chức năng về cách thức giải quyết những vấn đề mà nó đề cập đến. Thí dụ, khi thảo luận về những biện pháp chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông đại chúng, người dân đã tư vấn đảng, chính phủ và quốc hội những giải pháp như sau: củng cố pháp luật phòng chống tham nhũng, công khai hóa tài sản của các ứng cử viên vào những chức vụ quan trọng, thành lập cơ quan chống tham nhũng độc lập, tăng lương cho cán bộ công chức, tăng cường sự giám sát của quốc hội, của hội đồng nhân dân các cấp, của các phương tiện truyền thông đại chúng, vân vân. Tuy nhiên, việc lựa chọn giải pháp nào lại hoàn toàn phụ thuộc vào các cơ quan chức năng của đảng và nhà nước, chứ không phải của dư luận xã hội. Hơn thế, cần đặc biệt lưu ý rằng, theo lý thuyết vòng xoắn im lặng của Noel Neumann, thì đa số không phải khi nào cũng đồng nghĩa với sự đúng đắn. Thiểu số không phải khi nào cũng có nghĩa là sai. Im lặng không đồng nhất với sự đồng ý. Do vậy, các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm với những quyết định của mình khi xử lý những vấn đề của dư luận xã hội đặt ra. Mặc dù vậy, chúng ta cũng thấy một thực tế là đôi khi một quyết định nào đó được đưa ra dưới áp lực của dư luận xã hội. Bởi vì dư luận xã hội với tư cách như là một sự kiện xã hội, theo cách hiểu của Durkheim, có một sức ép nhất định đối với hành vi. Do đó, đối với nhiều người, việc hành động theo dư luận xã hội sẽ tạo cho họ một cảm giác an toàn, không bị cô lập về xã hội. Xem thêm lý thuyết vòng xoắn im lặng của Noel Neumann. Giải tỏa sự căng thẳng xã hội. Có thể thấy rằng tâm trạng xã hội được hình thành từ tâm trạng chung của các cá nhân và các nhóm. tâm trạng không hài lòng, bất mãn, tích tụ chính là nguyên nhân của những căng thẳng tiềm ẩn trong xã hội. Nếu những tâm trạng xã hội này không được tháo bỏ, thì có thể dẫn đến những xung đột xã hội với những hậu quả hết sức to lớn. Hegel từng cho rằng dư luận xã hội là cơ hội để cho công chúng thể hiện ý kiến của mình về những vấn đề chung. Khi họ được bày tỏ những điều họ không hài lòng hoặc những điều họ bất mãn, thì mức độ sự không hài lòng và bất mãn sẽ giảm đi tại thời điểm đó. Điều này giống như tâm lý học đã chứng minh, một người đang rất giận dữ thì việc họ được thể hiện sự tức giận như mắng mỏ, quát tháo, đập phá của mình và với sự phản ứng phù hợp của đối tượng thì họ sẽ giảm được mức độ tức giận với đối tượng. Nhưng ngưỡng tình huống của lần giải tỏa sau phải cao hơn lần trước. Cụ thể là nếu như trong lần đầu công chúng chỉ cần được thể hiện sự bực tức của mình với những đối tượng cũng đã giúp họ giảm bớt phần nào tâm trạng này. Tuy nhiên, nếu như vấn đề mà họ đề cập không được giải quyết, thì những lần sau, thái độ phản ứng của họ sẽ mạnh mẽ hơn. Có thể tạm phân chia về mức độ giải tỏa những tâm trạng căng thẳng, bực tức của công chúng theo một số mức dưới đây. 1. Các cá nhân tỏ sự không hài lòng, sự bực tức của họ khi họ trong tâm trạng một mình. Họ có thể chửi bới, la hét, đập phá, nhưng không muốn những người khác biết đến điều đó. 2. Các cá nhân bày tỏ sự không hài lòng với thành viên thuộc tiểu môi trường xã hội, tức là những người thuộc không gian xã hội gần và có quan hệ gần gũi, strong ties, đối với cá nhân như gia đình, bè bạn, v.v. 3. Công chúng bày tỏ sự không hài lòng, sự bực tức đến các cơ quan chính quyền hoặc cơ quan chức năng có liên quan đến việc giải quyết những khúc mắc của họ. 4. Công chúng bày tỏ sự không hài lòng, sự bực tức một cách công khai tại nơi công cộng, trong những hoạt động tập thể như meeting, biểu tình, đình công hoặc trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Việc phản ánh tâm trạng của xã hội trên các phương tiện truyền thông đại chúng có một đặc điểm là nhiều nhóm công chúng sẽ đồng nhất họ với tình huống và qua đó họ cảm thấy những sự bực tức, sự không hài lòng cũng được giải tỏa. Một tâm trạng xã hội căng thẳng rất không có lợi cho sự ổn định của xã hội. Nó giống như một quả bóng bị liên tục bơm hơi. Nếu không có biện pháp để xả bớt hơi trong đó hoặc giảm lượng hơi bơm vào, thì chắc chắn sẽ không giữ được quả bóng nguyên vẹn. Chắc chắn nó sẽ nổ tung. 3.2. Chức năng của dư luận xã hội ở cấp độ vi mô. Chức năng đánh giá hành vi và sự kiện. Đánh giá là một đặc tính quan trọng của ý thức xã hội. Đó là một hoạt động của tư duy nhằm xem xét mức độ phù hợp giữa đối tượng được xem xét với tiêu chuẩn hoặc căn cứ nhất định. Như vậy, nhờ việc đánh giá, chủ thể đánh giá sẽ biết được vấn đề được xem xét phù hợp hay không phù hợp. Đúng hay sai, tốt hay xấu, đẹp hay không đẹp so với chuẩn mực, với kiến thức, v.v. Tuy nhiên, mức độ đánh giá chứa đựng trong mỗi nhận định lại rất khác nhau. Có những nhận định nặng về mô tả tình huống hoặc sự kiện. Thí dụ, nhận định đã xảy ra một vụ tham nhũng được xem như là chủ yếu mang tính chất mô tả sự kiện. Trong khi nhận định đã xảy ra một vụ tham nhũng nghiêm trọng, có tính chất đánh giá cao hơn. Trong nội dung của các luồng dư luận xã hội, chúng ta cũng nhận thấy sự thể hiện khác nhau của sự đánh giá. Có thể nói, đây chính là đặc trưng cơ bản để phân biệt kết quả điều tra dư luận xã hội với những dạng điều tra xã hội khác. Chính vì trong nội dung của dư luận xã hội luôn chứa đựng thái độ đánh giá, cho nên dạng câu hỏi mà các nhà điều tra hay sử dụng cũng là những câu hỏi đánh giá với những thang đo khác nhau, chứ không phải là những câu hỏi sự kiện. Căn cứ hoặc tiêu chuẩn để dư luận xã hội đánh giá là các tri thức khoa học, các chuẩn mực xã hội hoặc có thể là những kinh nghiệm xã hội đời thường. Những căn cứ này có mức độ chủ quan, khách quan khác nhau. Do đó, những đánh giá của dư luận xã hội cũng mang tính chủ quan, khách quan khác nhau. Thêm vào đó, những căn cứ này có thể đúng hoặc sai, kể cả những tri thức khoa học. Do vậy, đánh giá của dư luận xã hội có thể đúng hoặc sai. Những đánh giá đúng có tác dụng tích cực đối với sự phát triển xã hội, còn những đánh giá sai có thể kìm hãm sự phát triển xã hội. Hình 9. Những căn cứ đánh giá của dư luận xã hội. Chức năng đánh giá là chức năng cơ bản để thực hiện các chức năng khác. Bởi vì nếu không đánh giá xem vấn đề được đề cập là đúng hay sai, tốt hay xấu, v.v. Nói cách khác, nếu không đánh giá thì không có những thông tin nền về vấn đề. Khi đó, dư luận xã hội không thể thực hiện các chức năng như kiểm soát, điều chỉnh, giáo dục hay tư vấn được. Chức năng kiểm soát xã hội đối với hành vi. Kiểm soát xã hội là một cơ chế điều chỉnh hành vi của cá nhân hoặc của nhóm bằng cách dùng những phần thưởng reward hoặc những chế tài sanction. Dư luận xã hội đưa ra những lời tán dương, ủng hộ với những hành vi mà nó cho là phù hợp với chuẩn mực, đúng đắn. Kiểm soát xã hội có hai loại định kiến, kiểm soát chính thức và kiểm soát không chính thức. Trong khi kiểm soát chính thức được thực hiện bởi các cơ quan thực thi pháp luật như công an, tòa án, thì kiểm soát không chính thức chủ yếu được thực hiện qua dư luận xã hội. Thí dụ, dư luận xã hội khen ngợi những người biết làm ăn một cách chính đáng, tích cực làm việc thiện, v.v. Đồng thời, dư luận xã hội cũng lên án gay gắt những hành vi tham ô, tham nhũng, lạm dụng quyền lực, v.v. Bằng những sự lên án hoặc khen ngợi, dư luận xã hội luôn được liên tưởng với những sự trừng phạt đối với những hành vi vi phạm các chuẩn mực và những phần thưởng tinh thần cho sự tuân thủ. Hình 10. Sức ép của dư luận xã hội đối với hành vi. Như vậy, dư luận xã hội luôn tìm cách đóng khuôn, shape những hành vi của cá nhân và nhóm vào những phạm vi được phép, không để cho những hành vi đó xâm phạm chuẩn mực và trở thành hành vi lệch chuẩn. Tuy nhiên, thực tế là không phải mọi hành vi lệch chuẩn đều là phản tiến bộ và cần phải loại bỏ. Cũng như không phải mọi luồng dư luận xã hội đều đúng đắn, nhất là khi dư luận xã hội lại dựa trên những tri thức sai trái, những chuẩn mực lỗi thời. Có nhiều hành vi trong quá khứ đã từng bị dư luận xã hội lên án gay gắt, như làm kinh tế tư nhân, nhưng về sau lại được minh chứng là đúng. Tuy nhiên, dư luận xã hội khi thực hiện chức năng kiểm soát của mình, nhiều khi kiềm chế luôn cả những hành vi lệch chuẩn là mầm mống của những sự biến đổi xã hội tích cực. Điều đó cho thấy rằng sự kiểm soát quá mạnh của dư luận xã hội cùng với kiểm soát chính thức sẽ khiến cho những nhân tố tiến bộ khó phát huy được vai trò. Chức năng điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi. Dư luận xã hội có khả năng điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi của cá nhân và nhóm. Sự điều chỉnh thể hiện ở chỗ dư luận xã hội tìm cách tạo ra sức ép để sắp xếp các quan hệ và các hành vi cho phù hợp với trật tự hiện hữu. Như vậy, dư luận xã hội thực hiện chức năng điều hòa đối với các quan hệ, hành vi mà nó coi là lệch chuẩn. Theo quan điểm của trường phái chức năng, thì hệ thống xã hội luôn vận hành với một sự tự điều chỉnh để hệ thống có thể thích nghi và tồn tại dài lâu. Trong quá trình tự điều chỉnh đó, dư luận xã hội đóng một vai trò khá quan trọng, cũng bằng những sự cảnh báo về tinh thần, chứ không bằng vũ lực như các cơ chế điều chỉnh chính thức. Dư luận xã hội sẽ làm cho các cá nhân hoặc nhóm có hành vi lệch chuẩn, có cảm giác nhóm họ là thiểu số, bị lên án. Điều này tạo ra những sức ép từ bên trong, mặt tâm lý, và từ bên ngoài, mặt xã hội, đối với các chủ thể này. Nhờ đó, dư luận xã hội có thể đẩy các hành vi sai lệch về vị trí hành vi hợp chuẩn, được phép. Còn theo quan điểm của trường phái xung đột, thì trật tự xã hội được thiết lập theo trật tự của giai cấp thống trị. Chính vì vậy, dư luận xã hội của giai cấp thống trị sẽ trấn áp những hành vi lệch chuẩn. Hình 11. Sự điều chỉnh của dư luận xã hội đối với hành vi. Như vậy, nhìn chung, sự điều chỉnh của dư luận xã hội sẽ làm cho môi trường hành vi xã hội dường như trong sạch hơn, theo quan điểm của nó, ở trong một giai đoạn nhất định. Thực tế chứng minh rằng, mỗi khi dư luận xã hội tỏ thái độ bàng quan, thái độ mắc canh cô, mặc kệ nó, thì những hành vi lệch chuẩn dường như lại bùng phát hơn. Tuy nhiên, những hành vi lệch chuẩn nhưng là mầm móng của sự tiến bộ, bằng sức mạnh của mình đã vượt qua được sức ép kiềm chế của dư luận xã hội để hình thành những chuẩn mực xã hội mới và từ đó là mở ra những phạm vi mới của cộng đồng. Nhưng khi hành vi này ra khỏi phạm vi được phép thì dư luận xã hội lại gây sức ép mạnh hơn để buộc hành vi này quay lại phạm vi ban đầu. Điều đó có nghĩa là sự điều chỉnh quá mạnh và thiếu chọn lọc của dư luận xã hội đối với hành vi lệch chuẩn mang tính chất tiến bộ sẽ khiến cho những hành vi này bị thui chột, làm nhục ý chí của những chủ thể thực hiện nó. Chức năng giáo dục hành vi. Mọi sự giáo dục đều phải đảm bảo sự cung cấp cho người học về kiến thức, những quan điểm, những giá trị của cuộc sống, vân vân. Khái niệm giáo dục có thể được hiểu theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Theo nghĩa hẹp, giáo dục là sự tác động có định hướng từ chủ thể giáo dục đến đối tượng giáo dục, người được giáo dục. Theo nghĩa rộng, giáo dục là sự tác động của mọi quan hệ xã hội mà cá nhân tham gia. Theo cách hiểu này, chúng ta được dạy và chúng ta học ở mọi nơi, mọi thời điểm khi tham gia vào xã hội, chứ không chỉ học trong trường với giáo viên hoặc những nhà giáo dục khác. Trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam, ông cha ta cũng cho rằng học thầy không tài học bạn. Ý kiến của những người xung quanh, dù họ không phải là những nhà giáo dục, quan điểm từ những nguồn không chính thức và ý kiến của dư luận xã hội luôn có ý nghĩa nhất định về mặt giáo dục. Thí dụ, khi lên án một hành vi, dư luận xã hội đồng thời cũng chỉ ra rằng hành vi đó không được khuyến khích bắt chước. Khi ủng hộ một hành vi, dư luận xã hội đồng thời chỉ ra rằng đây là hành vi mà xã hội cần học hỏi theo. Như vậy, dư luận xã hội cung cấp cho các cá nhân những mô hình hành vi được coi là chuẩn mực, tốt đẹp và thực hiện sự giáo dục của mình theo nghĩa rộng. Mọi sự giáo dục đều ít hay nhiều hàm chứa mong muốn áp đặt một kiểu hành vi, một kiểu kiến thức, một kiểu quan điểm hoặc giá trị đến đối tượng giáo dục. Khi thực hiện chức năng giáo dục, dư luận xã hội cũng tạo những sức ép để các cá nhân học hỏi để làm theo những điều mà nó cho là đúng, đồng thời học hỏi để tránh những điều mà nó cho là sai. Cũng giống như khi thực hiện các chức năng khác, sự nhất quán trong quan điểm, sự đồng thuận giữa các nhóm là yếu tố quan trọng để những thông điệp của dư luận xã hội có thể đến với công chúng. Ngược lại, hiệu quả giáo dục của dư luận xã hội sẽ rất hạn chế. Tóm tắt, trong chương 5, chúng ta đã xem xét về chức năng, vai trò của dư luận xã hội trong đời sống xã hội. Chúng ta đã làm quen với tiếp cận chức năng trong xã hội học để qua đó có thể thực hiện phân tích về những cơ chế và yếu tố tác động của dư luận xã hội đến hành vi. Chúng ta cũng đã xem xét các cơ chế tác động của dư luận xã hội đến hành vi như trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua những khuôn mẫu tư duy, thông qua sự tương đồng về tình cảm và niềm tin, và sự nội tâm hóa dư luận xã hội. Chương 5 cũng giới thiệu về những yếu tố ảnh hưởng đến tác động của dư luận xã hội, trong đó đặc biệt là các tiểu môi trường xã hội, và đưa ra một phân loại về chức năng của dư luận xã hội như ở cấp độ vĩ mô và vi mô, như liên kết xã hội, tư vấn, giải tỏa căng thẳng xã hội, đánh giá hành vi, điều chỉnh quan hệ xã hội và hành vi, kiểm soát xã hội với hành vi, giáo dục hành vi. Một số chủ đề thảo luận thêm. Vai trò của dư luận xã hội trong các loại hình xã hội khác nhau, nông thôn, đô thị, phương Đông, phương Tây, v.v. dư luận xã hội và sự ổn định xã hội, sức ép của dư luận xã hội và đời sống của cá nhân. Tài liệu tham khảo: Kapitonov, Xã hội học thế kỷ 20, Lịch sử và Công nghệ, biên dịch Nguyễn Quý Thanh, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2004. 2. Phạm Chiến Khu và các cộng sự, nghiên cứu, sử dụng và định hướng dư luận xã hội, Hà Nội năm 1999, trang 46-58. 3. Werner, Severin and James Tancart, Communication Theories, Origins, Methods and Uses in the Mass Media, Longman Publishers USA, 1988, 218-220.